SBS Audio is supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính mời quý vị thính giả nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Liên đảng cho biết kế hoạch năng lượng hạt nhân sẽ giúp người Úc tiết kiệm 263 tỷ đô la. Tổng giám đốc NATO kêu gọi các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Và Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước giam giữ nhiều phóng viên nhất trên thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã công bố kế hoạch chuyển đổi năng lượng hạt nhân của liên đảng, tuyên bố rằng kế hoạch đó sẽ hỗ trợ cho thành công kinh tế của đất nước. Liên đảng tuyên bố kế hoạch năng lượng của họ bao gồm việc chuyển đổi 7 nhà máy nhiệt điện than đã hết hạn sử dụng thành lò phản ứng hạt nhân, sẽ giảm hóa đơn năng lượng xuống 44%. Ông Dutton cho biết các gia đình Úc đã cảm thấy khổ sở về chi phí năng lượng và rủi ro mất điện dưới thời chính quyền Albanese.
Nếu bạn nhìn vào các khu vực pháp lý như Ontario hoặc là Tennessee, họ hiện đang phải trả 18 xu cho 1 kWh giờ điện vì họ có năng lượng tái tạo bằng hạt nhân. Tại Nam Úc, hiện tại người dân đang phải trả 56 xu cho 1 kWh giờ điện, mức giá cao hơn gấp 3 lần. Như vậy, liệu có gì ngạc nhiên khi số lượng các doanh nghiệp sản xuất đã đóng cửa tại đất nước của chúng ta gia tăng gấp 3 lần trong 2 năm rưỡi qua?
Ông Dutton cho biết tình hình dưới thời chính quyền liên bang sẽ chỉ trở nên tệ hơn và điều đó sẽ chỉ mang lại đau thương cho đất nước. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo đảng xanh Adam Band cho biết Bộ trưởng Môi trường có thẩm quyền ngăn chặn dự án khí hậu ở ngoài khơi bờ biển Tây Úc. Quyết định này được đưa ra sau khi đảng lao động phê duyệt 28 dự án than và khí đốt mới vào hôm nay 13 tháng 12. Ông Band cho biết lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện cao hơn dưới thời chính quyền Albanese so với thời cựu thủ tướng Scott Morrison còn tại nhiệm. Ông cho biết có một lượng ô nhiễm tương đương với ô nhiễm của nhiều quốc gia bị kẹt trong dự án và không thể cho phép dự án này tiếp tục.
Scientists have made it very clear.
Các nhà khoa học đã nói rất rõ ràng rằng chúng ta không thể phê duyệt bất kỳ dự án than hoặc khí đốt nào nếu chúng ta muốn có cơ hội ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát.
Chuyển sang tin khác, Viện Y tế và Phúc lợi Úc đã công bố một báo cáo cho thấy trung bình mỗi đêm có gần 850 trẻ em bị giam giữ trên khắp nước Úc. Dữ liệu cho thấy 60% trẻ em bị giam giữ là người thổ dân và dân đảo Torres, mặc dù họ chỉ chiếm 6,6% dân số. Trẻ em thổ dân có nguy cơ bị giam giữ cao hơn 27 lần so với trẻ em không phải thổ dân, và tỷ lệ bị giam giữ cũng tăng lên, tăng 7% kể từ năm 2020. Điều này xảy ra khi một số chính quyền tiểu bang trên cả nước đưa ra các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với hành vi phạm tội của thanh thiếu niên. Liên quan đến cuộc đình công của Qantas, thư ký nghiệp đoàn công nhân Úc nói với đài ABC rằng các công nhân Qantas đình công vì không được trả lương công bằng. Điều này xảy ra khi khoảng 500 công nhân Qantas đình công trên cả nước từ sáng thứ Sáu để yêu cầu tăng lương. ABC News đưa tin rằng các chuyến bay đã bị hủy vào sáng nay, nhưng không rõ liệu điều đó có liên quan đến các công nhân đang đình công hay không. Ông Stephen Murphy trả lời phỏng vấn rằng các hãng hàng không địa phương khác trả lương cao hơn mỗi năm.
Average wage is under $90,000.
Mức lương trung bình dưới $90,000 một năm, khoảng $86,000 một năm để trở thành kỹ sư của Qantas. Bạn có thể đến làm việc tại Jetstar hoặc là Virgin để được trả lương căn bản cao hơn so với khi làm việc tại Qantas. Và chúng tôi nghĩ rằng điều đó không công bằng khi xét đến việc Qantas được cho là thương hiệu cao cấp tại Úc.
Ông Murphy tin rằng Qantas có lịch sử bay an toàn nhất thế giới, và đó là nhờ tất cả những công nhân thực hiện kiểm tra an toàn và bảo trì cho hãng hàng không. Tại Nam Úc, cha mẹ của một bé trai 6 tuổi ở Adelaide đã bị buộc tội hình sự vì bỏ bê và lừa dối. Hai người đều 44 tuổi bị buộc tội làm giả chẩn đoán ung thư của con để gây quỹ. Họ bị cáo buộc đã cạo đầu và lông mày của con và dùng băng quấn cậu bé vào xe lăn. Cảnh sát cho biết hành động đó nhằm làm cho cậu bé trông giống như đã được xạ trị, và cha mẹ cậu bé bị cáo buộc đã lừa dối để quyên góp tiền trị bệnh với số tiền mà họ đã nhận được là gần $60,000 trong 2 tuần. Đứa trẻ hiện đang được chuyển cho một người họ hàng chăm sóc. Liên quan đến phòng chống bạo hành gia đình, các nhân viên ứng phó với khủng hoảng bạo hành gia đình đang chuẩn bị cho mùa lễ, được biết đến là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất đối với bạo lực trên cơ sở giới tính. 74 phụ nữ trên cả nước đã thiệt mạng do bạo hành trong năm nay, với ca tử vong gần đây nhất là ở Sydney vào thứ Tư 11 tháng 12, theo nhóm vận động Counting Dead Women. Sabrine Faruji, người sáng lập tổ chức Mạng lưới đa văn hóa, cho biết sẽ có những thách thức trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới.
Chúng tôi luôn thấy số nạn nhân của bạo hành gia đình tăng lên vào thời điểm Giáng sinh. Thành thật mà nói thì chúng tôi không được trang bị đầy đủ vào thời điểm này. Nhà tạm trú là một vấn đề lớn. Hầu như không có nhà tạm trú nào khả dụng cả. Có rất nhiều người trong danh sách chờ. Vì vậy, khi phụ nữ không có nơi trú ẩn nào, họ sẽ cân nhắc kỹ trước khi rời khỏi một mối quan hệ bạo hành. Tôi không muốn nghe tin một người phụ nữ nào khác thiệt mạng nữa. Trong năm nay đã quá đủ rồi.
Tại Sydney, cảnh sát đã tịch thu hơn 70 vũ khí tại một khu dân cư ở phía Tây Bắc. Cảnh sát đã khám xét ngôi nhà ở Denistone East vào khoảng 9 giờ sáng nay, phát hiện 27 khẩu súng và 45 loại vũ khí bị cấm khác, cũng như hàng ngàn viên đạn. Một người đàn ông 41 tuổi đã bị buộc tội và phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Burwood vào hôm nay, 13 tháng 12. Chuyển sang tin quốc tế, Tổng giám đốc NATO đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng để chống lại Nga và cảnh báo về động cơ của Trung Quốc. Ông Mark Rutte nói rằng các thành viên liên đảng cần phải chuyển sang tư duy thời chiến, mô tả tình hình an ninh hiện tại là tồi tệ nhất trong cuộc đời ông. Ông Rutte cũng cảnh báo về tham vọng của Trung Quốc, nói rằng phương Tây phải nhìn rõ tham vọng của Bắc Kinh.
Trung Quốc đang tăng cường đáng kể lực lượng của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, mà không minh bạch và không có giới hạn. Từ 200 đầu đạn vào năm 2020, Trung Quốc dự kiến sẽ có hơn 1.000 vũ khí hạt nhân vào năm 2030.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thúc giục ban lãnh đạo mới của Syria bảo vệ quyền của phụ nữ và quyền của nhóm thiểu số. Ông Blinken cũng đã yêu cầu ban lãnh đạo mới ngăn chặn ảnh hưởng cực đoan và tránh các hành động có thể làm leo thang bạo lực. Ông Blinken mô tả thời điểm này là cơ hội quan trọng và rủi ro đáng kể đối với Syria và khu vực khi ông rời Jordan đến Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Năm, 12 tháng 12.
Chúng tôi trở lại khu vực vào thời điểm vừa có triển vọng thực sự, vừa là nguy cơ đối với Syria và các nước láng giềng. Trọng tâm công việc của chúng tôi ở đây là phối hợp các nỗ lực trên khắp khu vực để hỗ trợ người dân Syria khi họ thoát khỏi chế độ độc tài tàn bạo của Assad.
Ông Blinken nói thêm rằng Jordan có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân Syria vào thời điểm này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận các cuộc thảo luận tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tập trung vào Syria, chống khủng bố và ổn định khu vực sau cuộc gặp gần đây của ông Blinken với Tổng thống Tayyip Erdogan. Tại Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm một tháng trước khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Ông Trump gọi danh hiệu này là vinh dự to lớn khi ông rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán New York vào hôm qua, 12 tháng 12. Đây là lần thứ hai ông Trump đứng đầu danh sách của tạp chí Time, Trước đó, ông đã được vinh danh là nhân vật của năm vào năm 2016. Tin thể thao, siêu sao trượt tuyết Jakarta Anthony sẽ trở lại Úc để bắt đầu quá trình phục hồi chức năng sau khi trải qua ca phẫu thuật gãy xương đòn ở Oslo. Cô đã có khởi đầu vững chắc cho mùa giải World Cup về nhì ở Phần Lan trước khi lên bục vinh quang ở Thụy Điển vào cuối tuần trước. Nhà vô địch Olympic đã bị thương trong một buổi tập luyện ở Thụy Điển, dự định sẽ trở lại Melbourne vào đầu tuần tới. Liên quan đến Việt Nam, theo đài Á Châu Tự Do, Việt Nam là một trong 10 nước giam giữ nhiều phóng viên nhất trên thế giới, với 38 phóng viên hiện đang bị giam giữ. Theo con số thống kê mới được công bố của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ASF, con số này vào năm ngoái là 36 người. Theo thống kê của ASF, kể từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, có 550 phóng viên trên toàn thế giới đang bị cầm tù, tăng hơn 7% so với năm ngoái. Việt Nam không còn nằm trong danh sách các nước có các nhà báo bị giết hại, bị bắt làm con tin hay mất tích, nhưng vẫn thuộc danh sách các nước bị giam giữ. Các nước giam giữ nhiều nhà báo nhất, cùng với các nước khác như Trung Quốc, Myanmar, Israel, Belarus, Nga và Iran. Tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 64.63 xu Mỹ, tương đương 16.142 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy ngày 14 tháng 12. Tại thành phố Perth có chút mây, 18-27 độ C, Adelaide mây mù rải rác, nhiệt độ 15-33, Melbourne hầu như nắng 13-26, Hobart nhiều mây 11-22, Canberra có chút mây 13-33, Wollongong, Sydney và Newcastle mây mù vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 28, Brisbane đôi lúc có mưa 23-29, Cairns mưa rào 25-35 và Darwin có thể mưa dông, nhiệt độ từ 26-34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Liên đảng cho biết kế hoạch năng lượng hạt nhân sẽ giúp người Úc tiết kiệm được 263 tỷ đô la. Tổng giám đốc NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng và Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước giam giữ nhiều phóng viên nhất trên thế giới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.